gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời, gia đình mãi luôn trong tim.
Xin chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Tuổi già nó là một cái phần mà tất yếu trong cái cuộc sống của con người. Tại thời điểm này, sau khi mà trải qua rất là nhiều sóng gió của cuộc sống, cha mẹ lớn tuổi của chúng ta rất là cần cái sự an nhàn thảnh thơi. Nhưng mà cuộc sống vốn bận rộn và con cái đôi khi bị cuốn vào cái vòng xoáy đó mà quên đi cái tấm lòng của cha mẹ mình. Không còn đủ thời gian và không gian để mà mình lắng nghe và nhận ra những cái điều cha mẹ khó nói. Chính vì vậy, trong tiết mục Mái ấm gia đình tuần này, thì Bích Ngọc muốn dành chủ đề làm thế nào để hiểu lòng cha mẹ già như là một tâm sự để cùng chia sẻ với những cái cô bác, những cái người con trong cuộc. Và xin được giới thiệu khách mời tuần này của Mái ấm gia đình là coach Hưng Vũ từ Melbourne. Xin được chào chị Hưng Vũ.
Chào Bích Ngọc, rất vui lại được quay trở lại với chương trình và cùng trò chuyện với Bích Ngọc.
Chị Hưng Vũ ơi, thì trong cái thời gian gần đây đó, Bích Ngọc có đọc được một vài cái tâm sự của các bác cao niên mà theo con mình qua Úc định cư á. Chia sẻ những cái nỗi niềm rất là khó nói trong cái cuộc sống mà nơi xứ lạ quê người, như là không biết tiếng Anh nè, con cái thì bận rộn suốt ngày, mình thì thấy cô đơn, mà về Việt Nam thì không được bởi vì đã bán nhà bán cửa theo con rồi. Ở Úc thì cũng cảm thấy không xong bởi vì như là chim lồng cá chậu vậy. Thì không biết là chị Hưng Vũ có may mắn còn cha mẹ lớn tuổi đang còn sống không chị?
Chị rất là may mắn là bố mẹ chị vẫn còn đang sống. Bố chị thì hơn 80 tuổi rồi, còn mẹ chị thì cũng gần 80 tuổi và hiện nay các cụ đang sống ở Việt Nam. Thế còn em thì sao?
Dạ vâng, như vậy là hai bác nhà chị là cũng khá là lớn tuổi đúng không ạ? Và đang còn sống ở Việt Nam, tức là mình trong cái hoàn cảnh là mình ở đây, còn cha mẹ mình thì ở Việt Nam. Bích Ngọc cũng hoàn cảnh cũng giống như chị Hưng vậy, nhưng mà ba mẹ của Bích Ngọc thì trẻ hơn, ngoài là 65 tuổi thôi. Ông bà có hai người con thì đều định cư ở Úc lâu rồi, rất là thích cái cuộc sống ở Việt Nam đó, cảm thấy gần gũi quê nhà. Chỉ muốn là thỉnh thoảng mình qua Úc mình thăm cháu thôi. Tuy sống rất là xa nhưng ông bà rất là thương mến con cháu, thường xuyên qua đây thăm con cháu. Mình cảm thấy xa nhưng mà gần, luôn luôn dành cái tình cảm cho các cháu của mình rất là tuyệt vời. Trong rất là nhiều những cái chia sẻ của các bác cao niên á, thì Bích Ngọc nhận thấy là có những cái điều làm cho cha mẹ lớn tuổi rất là dễ buồn hay là dễ hờn giận. Thì không biết là lý do vì sao mà các bậc cao niên hay là những người cha mẹ lớn tuổi của mình đó chị, rất là nhạy cảm, mong manh. Và nhiều người con ấy còn nói là trời ơi bà già rồi, khó tính, khó chiều. Tục ngữ của mình có câu là một mẹ già bằng ba đứa trẻ. Mình có hiểu cha mẹ thì mình mới thương và thông cảm được.
Cái câu hỏi này của Ngọc rất là thú vị và chị thấy là nó phản ánh rất là thực tế cuộc sống. Ngay từ đối chiếu cái kinh nghiệm cuộc sống của mình thôi, mình cũng cảm thấy là hình như là càng ngày mình càng có nhiều cái khó tính hơn, càng có những cái suy nghĩ khắt khe hơn đúng không?
Mình thấy sao hồi trẻ mình rất là dễ thay đổi nha, nhưng mà đến bây giờ mình có tuổi, không chưa già nhưng cũng có tuổi, thì mình cảm thấy mình thích cái sự yên ổn, cái sự bình an trong cuộc sống hơn.
Đúng rồi, đôi khi mình đơn giản mình chỉ thấy là mình ngại làm cái này hơn, mình ngại làm cái kia hơn, rồi ngại đi xa chẳng hạn, thì đấy là những cái dấu hiệu nho nhỏ của cái việc là mình đang khó tính hơn đúng không? Câu nói mà một mẹ già bằng ba đứa trẻ ấy, thì chị thấy đây là một cái câu ví von rất là hay. Và thực ra nó chỉ là, theo chị thì nó là vì ba với già là nó gần nhau. Nên là ví von như vậy thôi, chứ còn có thể là nói là 300 hoặc 3.000 thì nó cũng có thể đúng. Nếu mà mình đứng về mặt tâm lý học mà mình nghiên cứu thì mình sẽ thấy là cuộc sống của mỗi con người chúng ta sẽ là tập hợp của những trải nghiệm, đúng không Ngọc? Cái điều đặc biệt là sau khi mà chúng ta có những cái trải nghiệm này ý, thì chúng ta thường lưu giữ lại trong cái tâm trí của mình và tạo thành những cái thói quen sống và đưa ra cho mình những cái quan điểm cuộc sống. Ví dụ như là mình sẽ quan điểm là điều này đúng này, điều này sai này, cái điều kia là tốt, điều kia là xấu, và mình thích làm cái này và mình không thích làm cái kia. Ví dụ đơn giản như là người Việt Nam thì mình thích ăn cơm, đối với mình ăn cơm nó sẽ dễ hơn, còn người Ý thích ăn mì chẳng hạn. Thì đấy, nó chỉ là do cái trải nghiệm cuộc sống của chúng ta nó khác và tạo nên cái thói quen đấy của chúng ta mà thôi. Khi mà chúng ta càng lớn tuổi hơn ấy thì cái sự tích lũy này nó sẽ nhiều hơn, đúng không nào? Càng có nhiều cái tích lũy hơn và chúng ta sẽ khó thay đổi được những cái suy nghĩ, những cái thói quen và cái sự tích lũy này. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy rằng là bố mẹ chúng ta là cả một quãng thời gian dài là sống ở Việt Nam đúng không? Còn chúng ta thì một phần ở Việt Nam, một phần ở Úc và cái môi trường học tập sinh hoạt hoàn toàn là khác nhau. Chính vì thế là cái trải nghiệm này, cái sự lưu trữ này là khác nhau. Khi mà cái sự trải nghiệm, cái tập lưu trữ về cái thói quen và quan niệm sống này khác nhau thì khi mà chúng ta sống với nhau thì chúng ta sẽ thấy là khó để mà có thể hợp nhau được, khó có thể mà đúng ý nhau được. Nên là khi mà chúng ta hiểu rằng là cái sự khó tính ở đây chẳng qua là cái quan niệm về cuộc sống, về xã hội nói như vậy thôi, chứ còn thực ra nếu như chúng ta chỉ đơn giản xem đó là cái sự khác biệt, cái sự khác biệt đấy là đương nhiên, đấy là thực tế, không thể là hai người có cái quan niệm và tập hợp thông tin khác nhau mà lại có đưa ra cùng một cái quan niệm giống nhau được. Chính vì thế nếu như mà chúng ta đứng ở cái góc nhìn chúng ta hiểu rằng là mỗi người sẽ là một cái thông tin, một cái quan niệm sống hoàn toàn là đặc biệt và khác biệt thì chúng ta sẽ thấy rất là nhẹ nhàng trong cái việc là khi mà chúng ta sống với bố mẹ hay là bố mẹ có những cái quan điểm khác với của mình.
Ngoài những cái kinh nghiệm mà chị Hưng Vũ vừa mới chia sẻ, nó tạo nên cái thế giới quan của cha mẹ và chúng ta khác nhau á, thì Bích Ngọc cũng cảm thấy là cái sức khỏe cũng hình thành nên những cái suy nghĩ khác biệt của mình. Ví dụ như là thuở ấu thơ đó, cha mẹ trong mắt của chúng ta là cái người mà biết hết tất cả mọi thứ, là cái người mà mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. Cha mẹ là những cái ngọn núi ha, che chở mang lại bình yên cho đứa con. Nhưng mà đến một cái ngày những cái ngọn núi đó nó không còn sừng sững nữa. Đó là khi mà cha mẹ mình về già, mình thì lớn lên, mình có sức khỏe, mình có kiến thức, mình cảm thấy như là mình có mọi thứ trong tay đó. Lúc đó thì cha mẹ có nhiều điều không dám hỏi nữa, không dám đề cập với con nữa, và tuổi tác khi mà mình yếu, sức khỏe mình không còn, kiến thức của mình cảm thấy là mình ít hơn con á, mình cũng dễ tổn thương hơn. Con cái thì dần dần thay đổi, trở nên thiếu kiên nhẫn hơn với cha mẹ, và đôi khi mình hay phản bác hoặc là phản biện cũng được những cái kiến thức của cha mẹ đã có, và điều đó khiến cho cha mẹ trở thành những cái con nhím thận trọng hơn. Thì quay trở lại với cái câu chuyện chúng ta là những cái người trẻ di dân ở Úc á, thì chúng ta đối mặt với hai lựa chọn như Bích Ngọc với lại chuyên gia tham vấn Hưng Vũ á, đó là chúng ta rời xa cha mẹ, chúng ta xây dựng mái ấm và gia đình nhỏ của mình ở Úc, còn cha mẹ thì sống cái cuộc đời ở Việt Nam. Hoặc là cái hoàn cảnh thứ hai rất là nhiều người đang thực hiện, đó là mình đón cha mẹ qua Úc để đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình, sống chung với mình ở Úc. Và Bích Ngọc nhận thấy là cái cách nào cũng có cái hay và cái dở hết. Và người thiệt thòi thường là cha mẹ của chúng ta. Thì chị Hưng Vũ có thể vẽ cái bức tranh của hai cái hoàn cảnh này và chia sẻ những cái tâm tình của các cụ rồi các bậc cha mẹ lớn tuổi trong hai cái trường hợp này.
Người thiệt thòi thường là cha mẹ của chúng ta, nhưng mà ở Việt Nam mình cũng thường có câu là nước mắt chảy xuôi đúng không? Cha mẹ bây giờ chúng ta có con thế thường là cái người mà mình có cái trải nghiệm nhiều hơn, mình có cái sự bao dung hơn để nhìn được cái bức tranh toàn cảnh hơn, thì chúng ta bao dung hơn thì chúng ta sẽ cảm thấy đó không phải là cái sự thiệt thòi nữa. Tuy nhiên thì đúng là trong cái trường hợp nào ấy thì nó sẽ có cái điểm tốt và có những cái trở ngại. Ví dụ như là từ cái trường hợp cụ thể của chị thì chị thấy là khi mà ở xa cha mẹ thì cái điều trở ngại nhiều nhất là không thể thường xuyên ở bên cạnh cha mẹ để chăm sóc phụng dưỡng, hoặc là những lúc cha mẹ ốm đau thì là những cái lúc mà rất là khó khăn khi mình phải ở xa. Tuy nhiên nhưng mà ngày nay với cái sự phát triển của khoa học công nghệ ấy, chị nhớ là cái hồi mà mình mới bắt đầu đi học nước ngoài thì phải gọi điện về nhà bằng điện thoại và nó rất là tốn kém, và bố mẹ cũng rất là khó để có thể gọi được cho mình ấy, thì cảm thấy rất là khó khăn. Nhưng mà bây giờ thì có thể các cụ cũng rất là tiện lợi trong việc dùng điện thoại và các phương tiện để giao tiếp qua internet, thì mình có thể trò chuyện có thể là hàng ngày hoặc là 2 3 ngày gọi điện với bố mẹ một lần, thì nó cũng tạo ra một cái sự gần gũi, thấu hiểu, chia sẻ rất là tốt giữa bố mẹ. Hoặc là hơn thế nữa thì cái việc mà đi lại từ Việt Nam về Úc bây giờ á, nó cũng có những chuyến bay thẳng, thì bố mẹ cũng có thể qua Úc và mình có thể về thăm bố mẹ thường xuyên và dễ dàng hơn. Tuy nhiên là như Ngọc chia sẻ lúc nãy là bố mẹ ở Việt Nam thì là một cái nơi mà yêu thương, gần gũi, gắn bó cả cuộc đời. Nên là cảm giác trước tiên là nó rất là an, tức là mình nói được, mình làm được, mình chủ động được trong mọi cái sinh hoạt của mình. Rồi mình có những không không có con cái nhưng mình có anh chị em này, có con có cháu này, rồi có họ hàng làng xóm là những cái người cũng gắn bó với mình từ rất lâu ấy, là một cái sự an ủi và một cái niềm động viên rất là lớn cho các bố mẹ mà ở Việt Nam, thì chị đấy là cái điều điều cũng rất là tích cực. Còn trong trường hợp mà quan sát từ những cái bạn người bạn bè hoặc những cái người mà di dân mà mời bố mẹ sang để định cư cùng ấy, thì tất nhiên cái điều thuận lợi là khoảng cách tức là rất gần với bố mẹ, ở gần thường xuyên để chăm sóc trò chuyện các cụ hàng ngày. Tuy nhiên cái thiệt thòi cho các cụ ở đây là nếu như mà các cụ không chủ động được trong cái việc đi lại, việc lái xe hoặc là có thể đi lại bằng các phương tiện công cộng thì sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào con cái. Ví dụ con cái đi làm và thì mình chỉ có thể ở nhà hoặc là đi loanh quanh ở trong khu vực thôi, không có thể đi xa hơn được, không có thể làm những việc mà mình mong muốn chẳng hạn. Khá là phổ biến, tức là cái sự mâu thuẫn giữa thế hệ ông bà và con cháu, không chỉ giữa con cái và bố mẹ đâu mà cái khoảng cách giữa cháu và ông bà ấy, thì thường nó sẽ là lớn hơn. Bởi vì mình thì còn có thời gian có thể là sinh sống và lớn lên ở Việt Nam thì vẫn có cái nền văn hóa của Việt Nam. Thế nhưng mà nếu như mà các cháu mà sinh ra hoàn toàn ở Úc hoặc là phần lớn là lớn lên ở Úc là cái văn hóa Việt Nam nó không không có nhiều như là bố mẹ chẳng hạn thì sẽ có một cái khoảng cách khá là lớn, nên là cái mâu thuẫn giữa thế hệ ông bà và con cháu cũng sẽ thường xảy ra hơn. Như vậy là cái lựa chọn nào thì cũng có những cái điều tốt và điều trở ngại. Thế nhưng mà trong mọi hoàn cảnh thì tùy từng cái hoàn cảnh của mình mà mình hãy chọn cho mình cái phương án tối ưu nhất và mình hài lòng với nó. Cả bố mẹ và con cái cùng thông cảm, thấu hiểu với nhau thì cả hai bên đều sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc mà an vui dù có ở gần hay là ở xa.
Những gia đình cha mẹ sống ở Việt Nam còn chúng ta sống ở Úc á, thì cái sợi dây tình thương nó vẫn có thể kết nối qua những cái cuộc trò chuyện hàng ngày, thư tín, rồi mình gọi điện về mình cho các con gần gũi với ông bà trong những cái dịp mà về Việt Nam rồi ông bà qua đây. Còn đối với những cái câu chuyện mà cha mẹ lớn tuổi rồi nhưng mà định cư ở Úc á, là một cái thử thách nó rất là lớn. Chị Hưng Vũ chia sẻ ban đầu á, cái cội nguồn văn hóa nó ăn sâu 60 năm, 50 năm từ Việt Nam, nó bị bứng khỏi gốc rễ. Thì có một số cách mà các bác có thể cảm thấy gần gũi hơn. Thứ nhất là mình có thể sống ở cái khu người Việt. Mình có một cái môi trường cộng đồng văn hóa của người Việt thì sẽ giúp cho các bác cao niên thích nghi nhanh hơn. Ông bà thì vẫn ăn được những cái món Việt Nam, dưa cà mắm muối chẳng hạn. Rồi có những cái người bạn cao niên, người Việt đi tập thể dục ở phòng gym, có nhân viên nói tiếng Việt, rồi sinh hoạt trong những cái câu lạc bộ người cao tuổi gốc Việt ở đây chẳng hạn. Và mình cũng đặt cái mục tiêu trong cái cuộc sống của mình với các bậc cao niên mà qua đây định cư, đó là mình không có cần phải hòa nhập mà mình chỉ cần thích nghi thôi. Bởi vì với những người lớn tuổi có cả một cái cuộc đời gắn bó ở Việt Nam á, khi mà đổi qua một cái nền văn hóa thì sẽ rất là khó khăn đúng không chị Hương Vũ? Thì mình không cần đặt mục tiêu cho ông bà là ông bà phải hòa nhập cuộc sống ở Úc hay là sống như một người Úc đâu. Chỉ cần thích nghi là được. Và quan trọng từ phía cha mẹ lớn tuổi á, đó là mình khi mà các bác đã bán nhà bán cửa hoặc là quyết định qua đây để định cư với con cái làm visa cha mẹ chẳng hạn, thì cái điều mà Bính Ngọc tin đó là ai cũng có một cái tấm lòng rất là cầu tiến và rộng lòng trước những cái khác biệt. Bởi vì khi mà mình đã chấp nhận mà mình qua một cái nước không không nói cái tiếng Việt, nói tiếng Anh á, thì là mình phải rất là rộng lòng trước đổi mới, cởi mở với cái chuyện thay đổi rồi. Từ đó mình học cách đi lại và tìm kiếm sự giúp đỡ. Bởi vì những cái người mà cao niên mới qua Úc ấy, thì sẽ được tham gia những cái chương trình học tiếng Anh của chính phủ nè. Đây là một cái cơ hội tốt để mà mình hiểu thêm về nước Úc, rồi mình kết bạn, rồi mình giao lưu sinh hoạt. Và có những cái nhân viên song ngữ đó, họ hỗ trợ người cao niên trong cái quá trình mà hòa nhập với thích nghi xã hội. Thì Bính Ngọc thấy đó cũng là một cái điều hay. Ngoài ra đó là nếu được thì mình tham gia vào việc nuôi dạy các cháu. Bởi vì các con mà ở Úc nhưng mà vẫn còn được nói tiếng Việt với ông bà là cái điều rất là quý giá. Chưa kể đó là những cái món ăn, rồi những cái câu chuyện, rồi nếp sống mà ông bà mang lại cho các cháu là cái điều mà không cách nào mà tìm thấy được ở Úc cả. Và biết đâu nhờ có ông bà mà các con giữ lại được cái văn hóa của người Việt mình. Bởi vì ông bà chính là cái niềm an ủi, là cái cội nguồn của các cháu ở đây. Thì đó là những cái khía cạnh tích cực mà chúng ta có thể giúp cho ông bà khi mà sống ở Úc, định cư ở Úc cảm thấy gần gũi hơn. Khi mà trò chuyện với các bác trong hội cao niên người Việt ở đây, có những cái nỗi sợ như là khi mà mình về già đó mà mình có bệnh đó, thì cũng không muốn nói với con. Bởi vì ở đây đó, đi khám bệnh đó là rất là tốn tiền. Và chưa kể là con cái nó đi làm, mà mỗi lần mình kêu mẹ muốn đi khám bệnh đó, thì nó phải lấy một cái ngày nghỉ phép để nó chở mình đi khám. Cái thành ra mình thành cái gánh nặng cho con, rất là sợ. Ngoài ra đó là luôn luôn nói chuyện phải cẩn thận, sợ con cái nó không vừa lòng. Nhất là khi mà mình sống cùng với dâu hoặc là rể ở Úc, chưa kể cái người dâu người rể đó không có phải là người Việt, nói tiếng Việt cùng văn hóa với mình nữa. Rất là nhiều bác nhìn thấy con cái của mình có những cái vấn đề trong cuộc sống, cái công ăn việc làm nó không được tốt nè, là bị mất việc, chưa kể là bị bạo hành gia đình nữa. thì cảm thấy là bản thân mình bất lực. Thì chị Hương Vũ có chia sẻ với những cái tâm tư tình cảm này của các bác cao niên không ạ?
Chia sẻ này của Ngọc, chị thấy là phản ánh rất là sâu sắc cái góc nhìn và cái hoàn cảnh sống của rất nhiều các cụ người Việt mà sang đây định cư cùng với con. Từ cái góc nhìn của chị thì chị nghĩ là cái điều trước tiên là nó không chỉ là một cái vấn đề, một cái vài cái trường hợp cụ thể như vậy đâu, mà cái gốc rễ của nó thì mình nên phân tích về mặt tâm lý. Đó là mình xuất phát từ cái quan niệm và cách nhìn có thể là chưa đúng và chưa phù hợp của phần đông mọi người trong xã hội về người già và tuổi già nói chung. Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng là cái quan niệm chung của mọi người trong xã hội là rất sợ già. Ai cũng cảm thấy là muốn làm cái gì đấy để cho mình không bị già, nhưng mà thực ra là chúng ta thực tế là chúng ta đang già đi mỗi ngày và trong từng giây phút. Đấy là nói về mặt sinh học, là cơ thể chúng ta đang lão hóa đi. Khi mà chúng ta có một cái nỗi sợ về tuổi già và có một cái nhìn nhận chưa đúng về người già như vậy, thì bản thân khi chúng ta lớn tuổi già lên, chúng ta sẽ cảm thấy rất là nặng nề. Chúng ta cảm thấy như là mình yếu đuối đi, rồi mình đang trở nên là một cái điều gì nó không tốt. Và bản thân những người trẻ, những người con thì cảm thấy bố mẹ là cái gì đó nó gánh nặng cho mình chẳng hạn. Cái quan niệm đó nó không chỉ ảnh hưởng đến người lớn tuổi mà ảnh hưởng cả đến thế hệ trẻ nữa. Nếu Ngọc nghĩ thế nào nếu như chúng ta có cái suy nghĩ là chúng ta trân quý hơn, chúng ta trân trọng hơn cái việc chúng ta đang già đi hàng ngày, chúng ta chấp nhận nó một cách vui vẻ.
Ca dao của mình, tục ngữ của mình cũng có mấy câu rất là hay, như là gừng càng già càng cay đúng không chị? Rồi kẻ cắp gặp bà già, rồi đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, tức là mình ca ngợi cái tuổi già của mình.
Đúng rồi, mình ca ngợi cái tuổi già, các cụ ngày xưa ca ngợi một cách rất là khéo léo. Lâu lâu mà chúng ta ngồi chúng ta chiêm nghiệm lại những cái câu đấy thì thấy nó rất là đúng. Chúng ta bây giờ trong cái xã hội ngày nay, cái sự phát triển của khoa học, cái sự phát triển của công nghệ nó luôn luôn tạo ra những cái mới. Thế hệ trẻ hoặc thế hệ của chúng ta, thế hệ con của chúng ta là luôn luôn có cái điều kiện để tiếp cận với những cái mới mẻ và hấp dẫn. Thực sự là nó rất là hấp dẫn và nó rất là dễ thu hút cái sự chú ý quan tâm của mọi người. Chính vì thế mà cái kết nối giữa các thế hệ ngày càng trở nên xa cách. Người già sẽ càng có nhiều cái nỗi buồn và cái sự cô đơn hơn, và thế hệ trẻ thì càng muốn là quan tâm đến những cái điều thú vị, những cái điều mà nó hấp dẫn ở trên các phương tiện truyền thông. Chị còn nhớ là khi mà mình còn cái tuổi thơ của chị thì gắn bó rất là nhiều với ông bà, và mình rất là nhiều thời gian với ông bà, vì thời đấy thì làm gì có internet, không có cái gì cả, thì mình thời gian rảnh rỗi là ngồi với ông bà rất là nhiều, trò chuyện ông bà, rồi mình còn chị giã trầu cho bà ăn, và bà ngồi bà ăn trầu, bà kể chuyện rất là vui. Nói chung là thấy ông bà rất là vui và cảm thấy mình giúp ích được cho con cháu và vẫn là dạy dỗ con cháu. Tuổi già và người già chỉ là một vấn đề về quan niệm, nhưng mà ngoài ra các nhà khoa học đã có rất là nhiều công trình nghiên cứu về cái việc là làm thế nào để cho khi mà chúng ta lớn tuổi lên già đi mà chúng ta vẫn có cái sức khỏe, chúng ta vẫn sống vui và chúng ta vẫn cảm thấy là có ích. Thì các nhà khoa học đã tới những cái khu vực mà những cái người có cái tuổi thọ cao nhất trên thế giới. Mình có thể kể đến một số khu vực như là cái quốc gia, một quốc gia nhỏ tự trị ở gần Nga là quốc gia Abkhazia này, hoặc là một cái ngôi làng hẻo lánh ở trên dãy núi Andy của nước Ecuador. Có tên là Vilcapampa, nếu mọi người quan tâm này, thung lũng Hunza ở phía bắc Pakistan. Thì những nhà khoa học nghiên cứu ở những cái khu vực này thì thấy rằng là ở đây những người già họ sống tuổi thọ rất là cao, trên 100 tuổi, và dù là đến 90 đến 100 tuổi nhưng mà họ rất là khỏe, họ vẫn tham gia các hoạt động trong xã hội một cách bình thường, có thể không phải đi làm để có thể kiếm thu nhập, nhưng mà ở nhà thì họ vẫn làm các việc nhà, làm vườn và chăm sóc con cháu, rồi là tham gia vào các hoạt động rất là vui vẻ. Thì họ thấy rằng cái điểm chung của tất cả những cái khu vực này, ngoài việc là khí hậu thiên nhiên hay là lối sống hay là cái thức ăn, thì có một điều mà những khu vực này có một cái điểm chung, đó là người già rất được quan trọng. Càng già thì lại càng được đánh giá cao, và người già là họ rất là tự hào. Có những người họ có khi còn muốn nói tuổi của mình cao hơn trên thực tế, bởi vì là cả một cái xã hội người ta rất coi trọng người già. Người già rất là vui vẻ và rất là thoải mái với cái tuổi của mình. Chính vì thế mà cuộc sống càng lớn tuổi thì họ lại càng thấy là mình có giá trị và có ý nghĩa hơn ấy. Có khi là chúng ta cần phải nhìn nhận lại về cái quan niệm về tuổi già và người già.
Nghe những cái chia sẻ nãy giờ của coach Hưng Vũ thì Bính Ngọc thấy là một cái khái niệm mà chị nhắc đến nó rất là thú vị, bởi vì chúng ta hay có cái suy nghĩ là anti-aging đúng không? Tức là mình phải chống lại tuổi già, nhưng mà một cái xu hướng mới đó là mình pro-aging, như chị Hương Vũ vừa mới chia sẻ, một cái lối sống rất là đẹp đẽ mà thuận tự nhiên nữa. Khi mà mình già thì mình ôm ấp cái tuổi già và kinh nghiệm của mình, mình chào đón những cái nếp nhăn trên gương mặt của mình như là một cái dấu ấn của thời gian, và mình cũng không cần phải loay hoay sửa những cái mà người khác cho rằng mình đã sai chỉ vì là cái quan điểm của thời đại nữa. Mình tôn vinh cái tuổi già của mình. Tiếp nối cái chương trình đó, khi mà chúng ta trưởng thành đó, có gia đình nhỏ phải lo, rồi có con cái phải chăm sóc đó. Có những lúc ta đứng giữa cái ngã ba của cái việc đó, làm sao để giữ chữ hiếu với cha mẹ nhưng mà vẫn hoàn thành trách nhiệm với con cái của mình. Thì có bao giờ chị Hưng Vũ đứng vào cái ngã ba như vậy chưa? Khi mà con cái của mình, cuộc sống của mình ở bên đây thì rất là bộn bề, nhưng mà nhiều khi cha mẹ mình ở xa Việt Nam, bệnh tật mà không có mình ở kề cạnh, hay là có những cái khó khăn gì đó mà mình không giúp đỡ cha mẹ ngay được à?
Thì đúng là mỗi người sẽ có một cái hoàn cảnh sống và một cái điều kiện khác nhau, nên là rất có khó có thể là mình có thể nói là làm như thế nào là đúng và làm như thế nào là sai cả. Đối với chị thì trong mỗi cái hoàn cảnh thì mình sẽ cố gắng nhất, cố gắng tốt nhất để làm có thể cái điều mình làm tại cái hoàn cảnh đấy, và mình cảm thấy hài lòng với cái điều đó. Ví dụ như là trong năm vừa rồi thì bố của chị khá là cao tuổi nên là ông phải nhập viện cấp cứu rất là nhiều lần. Thế nhưng không phải lần nào là mình cũng có thể là về ngay để chăm bố được, và mình vẫn phải đảm nhiệm cái công việc của mình ở đây và vẫn phải đảm nhiệm cái gia đình nhỏ, chăm sóc gia đình nhỏ của mình ở đây. Có những lần thì có thể tranh thủ về thăm ông lúc cuối tuần, cái thời gian mà mình ngồi trên máy bay còn nhiều hơn là thời gian có thể ở bên bố được. Thế nhưng mà trong những cái lúc khó khăn như vậy ấy, thì mình sẽ càng cảm thấy là yêu thương và trân trọng bố mẹ nhiều hơn, trân trọng những cái giây phút mà mình còn có thể dành cho bố mẹ được nhiều hơn. Có một cái câu nói mà vì chính vì ở xa bố mẹ nên là chị rất là tâm đắc và luôn luôn lưu giữ ở trong cái tâm trí của mình để động viên mình những cái lúc khó khăn, đó chính là chúng ta có thể xa nhau về khoảng cách nhưng mà tâm hồn của chúng ta thì luôn ở gần nhau, dù rằng chúng ta không thể luôn luôn ở bên cạnh để chăm sóc bố mẹ những cái lúc tuổi già, nhưng mà tâm hồn và tình cảm của chúng ta thì luôn nghĩ về bố mẹ với một tình yêu thương chân quý nhất, luôn luôn tri ân bố mẹ từ trong sâu thẳm tâm hồn của mình. Cái điều này thì giúp được cho chị rất là nhiều trong suốt cái quá trình mình định cư ở Úc, bởi vì là bố mẹ dường như cũng cảm được cái tình cảm của mình từ ở xa, nên là bố mẹ luôn luôn là ủng hộ gia đình nhỏ của chị ở Úc, luôn luôn theo dõi và động viên con cháu. Các cụ vui vẻ trò chuyện với con cháu qua điện thoại, rất là vui khi mà con cháu có dịp để đoàn tụ với gia đình ở Việt Nam.
Rất là cảm ơn chị Hương Vũ đã chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của chính chị. Và Mộc tin rằng là có rất là nhiều người con, khi mà chúng ta sống xa cha mẹ trong cái hành trình mà định cư ở Úc á, mình cũng đã rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà chính cái sự ủng hộ và động viên của cha mẹ là cái nội lực, nguồn tiếp sức. Vậy thì trong cuộc sống á, chúng ta nên chọn cái cách cư xử như thế nào để mà cuộc đời của cha mẹ khi mà về già rồi, những cái năm tháng cuối cùng bên con cháu là những cái ngày hạnh phúc nhất. Đặc biệt là khi mà có những cái mâu thuẫn hoặc là những cái bất đồng nó xảy ra giữa chúng ta với cha mẹ về một cái điều gì đó à.
Thì trân quý cha mẹ và tôn trọng sự khác biệt là cái yếu tố quan trọng trong mối quan hệ với cha mẹ lớn tuổi. Khi mà chúng ta yêu quý cha mẹ, trân trọng những trải nghiệm sống khác biệt của cha mẹ thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Trong mọi tình huống, nếu như chúng ta lấy sự hiểu và yêu thương làm nền tảng thì sẽ rất là khó có mâu thuẫn xảy ra Ngọc ạ. Còn nếu như mà khi mà đã có mâu thuẫn xảy ra rồi ý, chị nghĩ rằng là cái người mà cần thay đổi thì sẽ là con cái, bởi vì chúng ta vẫn còn ít tuổi hơn, cái sự lưu trữ thông tin của chúng ta vẫn còn ít hơn, nên chúng ta vẫn còn cái khoảng trống để chúng ta có thể mở ra và thay đổi bản thân mình. Có một cái câu của một cái nhà thơ rất là nổi tiếng, Rumi, có một câu nói mà chị nghĩ là mình có thể là chị lấy nó làm kim chỉ nam trong cái mối quan hệ không chỉ với cha mẹ và với tất cả những cái mối quan hệ khác, đó là: hôm qua tôi thông minh, tôi muốn thay đổi cả thế giới. Hôm nay tôi thông thái, tôi thay đổi bản thân mình. Thế nên là trong cái mối quan hệ với những người khác hoặc là đối với bố mẹ mình đặc biệt là như vậy, cái điều trước tiên là chúng ta thay đổi bản thân mình, thay đổi cách nhìn của chúng ta về người già, tuổi già, về người lớn tuổi. Khi mà chúng ta thay đổi cách nhìn đấy thì chúng ta sẽ có một cái cách cư xử đúng đắn hơn và phù hợp hơn. Bởi vì nếu như mà chúng ta từ trong sâu thẳm chúng ta là rất là tôn trọng, rất là trân quý bố mẹ, và bố mẹ cũng sẽ cảm nhận được cái tình yêu thương trân quý đấy. Và chính cái sự yêu thương và trân quý xuất phát từ bên trong sâu thẳm trái tim, tâm hồn chúng ta thì nó sẽ là một cái điều mà chị nghĩ là nó có thể hóa giải mọi mâu thuẫn.
Trước khi mà mình nỗ lực để mình thay đổi một người nào khác á, thì cách dễ dàng hơn như chị Hương Vũ chia sẻ là mình thay đổi chính bản thân mình. Và hy vọng là với những cái chia sẻ và những cái tâm tình của Bích Ngọc cũng như là chuyên gia tham vấn Hương Vũ ngày hôm nay trong tiết mục Mái Ấm Gia Đình thì cũng mở ra những cái suy nghĩ cho những người trong cuộc.
Cảm ơn Ngọc về một buổi trò chuyện rất là thú vị.
Người thân ta